Chương 25, ăn xác. Yến cô nương cũng là người thích rượu ngon sao? Trình Mục Du đi về phía nàng, cùng ngồi lên trên thềm đá. Chỉ tiếc chưa phá được án, nếu không Trình mổ cũng có thể uống với cô nương vài chén. Nương cười nhạt, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Ta chỉ đang mượn rượu nhớ người thôi. Nhớ người, ướm, nhớ người. Yến nương ngẩn người nhìn Trình Mục Du, lúc thì cặp mắt kia giống như cụ già 70, có lúc lại giống trẻ con 5-6 tuổi. Trong sự tang thương lộ ra nét đơn thuần, trong đơn thuần lại lộ ra sự cô động, thầm kín. Thấy Trình Mục Du bị mình nhìn chăm chăm đến mất tự nhiên, nàng mới đứng dậy, đi đến một gốc cây liễu, cầm lấy một cành cây rủ xuống vuốt vuốt rồi câu được câu không nói. Đại nhân điều tra kinh phủ có phát hiện ra chuyện gì không? Trình Mục Du hít vào một hơi, ngoài ngăn tủ của kinh Trần Cẩm thì cũng không có bất kỳ chỗ nào khả nghi. Cũng chưa từng phát hiện có mật thất nào sao? Sao cô nương lại hỏi như vậy? Nếu như hắn ta nhốt nhiều cô gái như vậy, thì tất nhiên phải tìm được một chỗ cực kỳ khuất, nếu không chẳng phải đã sớm bị người ta phát hiện ra, rồi sao? Yến nương quay đầu lại nhìn hắn. Nhưng người của ta đã lật cả kinh phủ lên mà vẫn không phát hiện được gì. Hiện giờ ta đang nghi ngờ, có lẽ chỗ kinh Trần Cẩm nhốt những cô gái kia không phải là ở kinh phủ. Có thể hắn ta đã tìm một tòa nhà ở bên ngoài làm chỗ ẩn nấp rồi nhốt các nàng lại bên trong cũng chưa biết chừng. Nhưng nhà nào mà lại không có cửa sổ và cửa chính chứ? Yến nương lẩm bẩm. Không có cửa sổ cũng không có cửa chính ư? Chẳng lẽ Yến cô nương đã phát hiện ra manh mối gì mà Trình mổ chưa từng phát hiện ra? Trình Mục Du vội vàng tiến tới hỏi. Nếu có, mong cô nương biết gì nói hết, bởi vì e là tính mạng của Tích Tích đang ngàn cân treo sợi tóc rồi. Không dối gạt đại nhân, tối hôm qua ta đã thấy hồn phách của Ký Giao ở bên hồ, nàng mới nói được đến đây thì bị một tiếng gọi ầm ĩ chộn chập cắt ngang. Từ xa có một gã nha dịch đầu đầy mồ hôi chạy tới, hắn hoảng loạn chạy thẳng vào sân, ôm bụng thở không ra hơi, nói, đại nhân, có chuyện rồi, có chuyện rồi, chuyện gì mà làm ngươi thành ra cái dạng này? Trình Mục Du lớn giọng hỏi, thi thể, đều bị ăn hết sạch rồi. Trong chốc lát, Trình Mục Du kinh ngạc đến mức nói không nên lời. Yến nương đã nhanh hơn một bước, nàng phi như bay ra ngoài, lao lên ngựa phóng, đến từ đường của Thẩm gia. Bên ngoài từ đường có 3-4 nha dịch, sắc mặt bọn họ đều trắng bệch, cả người run đến gần như không đứng thẳng được, phải viễn tường mới có thể cố gắng chống đỡ cơ thể. Trình Mục Du cũng xuống ngựa, rồi chạy phọt vào trong từ đường. Lúc nhìn thấy cảnh tượng trong đó, hắn mới hiểu vì sao những người đàn ông này ngày thường đều luyện võ mà hiện tại lại sợ hãi đến mức này. Tất cả thi thể trong viện đều không thấy đâu nữa, mà thay vào đó là một đống máu dầu đỏ tươi. Bởi vì những thi thể này đã bị ngâm nước nhiều ngày nên máu đã sớm đông lại, hòa chung với mỡ, biến thành trạng thái giống như đậu hũ đông lạnh. Rải rác trên lớp dầu đó vẫn còn vài mẩu móng tay rơi rụng, mấy cái răng. Dưới ánh trăng bạc chiếu xuống trong càng trở nên u ám. Yến nương đứng bên trong tấm đỏ thẫm kia, ánh mắt nghiêm nghị, vẻ mặt lạnh lùng khiến người ta sợ hãi. Đã xảy ra chuyện gì? Trình Mục Du cảm thấy chính mình cũng sắp không thở nổi nữa. Hắn hỏi một nha dịch đứng bên cạnh, giọng đã khàn đặc. Hồi bẩm đại nhân, nha dịch kia thấp thỏm lo sợ nói, chúng thuộc hạ phụ mệnh canh gác từ đường của Thẩm thị, tới nửa đêm thì mấy huynh đệ không chịu nổi nữa nên đang ngủ gục. Nhưng mới ngủ không được lâu lắm, thì đang nghe thấy mấy tiếng ken két phát ra từ bên trong. Chúng thuộc hạ mở mắt ra, thì nhìn thấy một, hắn ta không nói được nữa, mồ hôi lạnh liên tục tu ra, thấm ướt cả lớp áo sau lưng. Nhìn thấy gì? Trình Mục Du cau mày thúc giục. Thấy một đứa trẻ, cái thứ đó giống trẻ con, nhưng lại không phải trẻ con, bởi vì đầu nó còn lớn hơn cả đầu của người trưởng thành, vừa dẹt vừa nhọn, nó đưa lưng về phía chúng thuộc hạ. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, cầm lấy một thi thể, há to mồm gặm. Chúng thuộc hạ bị cảnh tượng quái dị đó dọa sợ tới mức không nói ra lời. Nhưng đúng lúc này, dường như cái thứ kia nghe được động tĩnh ở sau lưng nên chậm chậm quay đầu lại. Nha dịch kia nói tới đây thì càng run rẩy hơn, hắn ta nắm chặt góc áo, khóe mắt hơi đỏ lên nhìn chằm chằm Trình Mục Du. Miệng nó rất lớn, khóe miệng kéo dài ra đến tận mang tai, trong miệng đầy là bọt máu thịt nát, mắt còn đỏ hơn cả mắt thỏ, vừa to vừa lồi như chuông đồng. Sau khi nó nhìn thấy chúng thuộc hạ thì lập tức há miệng phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp. Trong cái miệng rộng kia mọc chằng chịt răng, cái nào cũng mọc thẳng đứng lên hướng về phía trước, tựa như nhụy của một bông hoa hướng dương. Nhẹ hắn nói xong, Trình Mục Du không đáp lại ngay. Nha chị kia thấy sắc mặt hắn u ám đáng sợ thì cũng không dám nói nhiều mà lặng lẽ rời khỏi đó, đứng sang một bên. Mây trên trời đến rồi đi. Rồi đi, ánh trăng bao trùm trong những đám mây giống như sợi bông. Trình Mục Du đứng tại chỗ, tuyết mặt đều là máu đỏ. Hắn chỉ cảm thấy bản thân chưa bao giờ đáng thất vọng đến thế. Việc của Tích Tích còn chưa có đầu mối, mà hắn lại không biết đối phó thế nào với con quay vật như quỷ đói này. Thậm chí hắn còn không muốn tin rằng người đàn ông đang miêu trí này lại là mình. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là niềm tự hào của Trình gia, đọc đủ thứ thi thư, tinh thông y thuật, đồng thời cũng không hề bỏ bê võ nghệ. 17 tuổi hắn đã theo quân xuất chinh, cũng bắt sống được một viên đại tướng của Liêu quân. Nhưng bây giờ, hắn lại giống như một con báo rơi vào bẫy rập. Cho dù có bao nhiêu kỹ năng cũng khó mà thực hiện, chỉ có thể trơ mắt chờ ở đấy chờ mãi cho đến khi sức lực bị tiêu hao đến hết. Một bóng dáng yếu điệu lẻ lên trước mắt, Trình Mục Du chợt ngẩng đầu. Diễn cô nương, cô định đi đâu? Núi Khâu Hưng, cô định đi đâu? Núi Khâu Hưng. Giọng nàng lanh lảnh như ngọc châu rơi, không hề vòng vo. Nó ở đó à? Đúng vậy, giọng nàng đầy châm biếm. Nhưng ta thấy đại nhân muốn ở lại đây hối hận hơn, nên không tiện quấy rầy, xin cáo từ trước. Nàng nói xong thì cũng đã bước một chân qua cửa. Chờ đã, Trình Mục Du gọi nàng lại. Trên núi nhiều nguy hiểm, cô nương đi một mình e là không ổn. Còn nữa, hắn nói thêm một câu, không bảo vệ được chứng cứ là trách nhiệm của phủ Tân An. Trình Mỗ tuyệt đối không thể mặc kệ ý nương nhíu mày. Đại nhân có biết mình sẽ phải đối mặt với cái gì không? Trình Mục Du đi đến bên cạnh nàng nói, bất kể là cái gì, ta đều phải đi tìm hắn, huống hồ có cô nương ở đó. Trình Mỗ cũng không cảm thấy sợ hãi. Yến nương hé miệng cười, cầm dây cương nhảy lên ngựa, nàng đánh mạnh lên mông ngựa một cái, sau đó chạy thẳng về phía núi Khâu Hưng. Trình Mục Du quay đầu lại nhìn Bột Nha Dịch, người đi báo cho Sử Phi Phi, người đi báo cho Sử Phi Phi. Sử Kim bảo họ tiếp tục tìm kiếm Tưởng cô nương, còn vài người khác theo ta, chúng ta đi xem cái thứ ăn xác người kia là cái thứ gì.